thẩm Phó Trúc thứ 10 cũng là phẩm cuối, tức là phẩm về Phó Trúc. Thì một hôm thì sư mới gọi môn nhân Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Chí Thường, Chí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như, Đẳng, tức là vân vân, là 10 vị. Đây là kể chung 10 vị mà bảo các ông chẳng đồng với những người khác. Sau khi ta diệt độ rồi, mỗi người sẽ làm thầy một phương. Nay ta dạy cho các ông nói pháp, chẳng mất bổn tông. Trước cần phải nêu ra ba pha pháp môn, động dụng thành 36 pháp đối. Ra vào tức lìa hai bên, nói tất cả pháp, chớ lìa tự tánh. Chợt có người hỏi pháp với ông, thì nói ra thì chọn phải đủ đôi, đều lấy các pháp đối tới lui nhân nhau rốt ráo, thì trừ sạch hết ba pháp, chọn cũng không có chỗ trừ. Ba pháp môn đó là ấm giới nhập. Ấm là năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Nhập là 12 nhập, ngoài 6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Trong là 6 cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý. Giới là 18 giới, 6 trần 6 cửa và 6 thức. Tự tánh hay bao gồm muôn pháp, gọi là hàm tàng thức. Nếu khởi nghĩ lường thì tức là chuyển thức, sanh ra 6 thức, ra 6 cửa, thấy 6 trần, như thế là 18 giới. Điều từ tự tánh mà khởi dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi 18 thứ tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 thứ chánh. Bao gồm cái dụng ác thì tức là dụng của chúng sanh, còn cái dụng thiện tức là dụng của Phật. Dụng do những gì? Do tự tánh có cái pháp đối. Cảnh bên ngoài thuộc về vô tình thì có 5 pháp đối. Trời đối với đất, mặt trời đối với mặt trăng, sáng đối với tối, âm đối với dương, nước đối với lửa. Đó là 5 pháp đối. Còn pháp tướng, nói năng thì có 10 pháp đối. Lời đối với pháp, có đối với không, có sắc đối với không sắc, có tướng đối với không tướng, có lậu đối với không lậu, sắc đối với không, động đối với tịnh, trong đối với đục, phàm đối với thánh, tăng đối với tục, già đối với trẻ, lớn đối với nhỏ. Đó là 12 pháp đối. Còn tự tánh khởi dụng có 19 pháp đối. Dài đối với ngắn, tà đối với chánh, si đối với tuệ, ngu đối với trí, loạn đối với định, từ đối với độc, giới đối với quấy, tức là lỗi, thẳng đối với công, thật đối với hư, hiểm đối với bình, phiền não đối với bồ đề, thường đối với vô thường, bi đối với hại, mừng đối với giận, xả đối với sang, tất nhiên là keo kiệt, tiếng đối với thối, sanh đối với diệt, pháp thân đối với sắc thân, hóa thân đối với báo thân. Đó là 19 pháp đối. Tổ nói 36 pháp đối này nếu mà khéo dùng thì tức là cái đạo suốt thông tất cả kinh pháp, ra vào tức lìa hai bên, tự tánh động dụng thì cùng người nói năng. Ngoài đối với tướng mà lìa tướng, trong đối với không mà lìa không. Nếu mà toàn dính ở tướng thì tức là thêm lớn tà kiến. Nếu toàn dính chấp không thì tức thêm lớn vô minh. Người chấp không thì sẽ có chê bai kinh, liền nói chẳng dụng văn tự. Đã nói là chẳng dùng văn tự thì người cũng chẳng nên nói năng. Chỉ cái lời nói năng này thì chính là tướng văn tự rồi. Lại nói nói thẳng chẳng lập văn tự thì tức hai chữ chẳng lập này cũng là văn tự. Mà thấy người nói ra thì liền chê bai người khác, nói là chấp trước văn tự. Các ông nên biết tự mình mê còn có thể được, lại chế chê bai kinh Phật, chẳng nên chê bai kinh, tội chướng vô số. Nếu mà chấp trước tướng bên ngoài mà tạo thành phương pháp để mà cầu chân, hoặc là rộng lập đạo tràng, nói lỗi lầm có không thì người như thế nhiều kiếp chẳng thể thấy tánh, chỉ nghe, tất nhiên là chỉ nhận đó, chỉ nghe, chỉ cho y pháp tu hành, lại chớ chăm Phật chẳng nghĩ, mà đối với tánh đạo sẽ bị ngăn lấp. Nếu mà nghe theo lời nói mà chẳng tu, khiến cho người trở lại sanh tà niệm, chỉ y nơi pháp tu hành, dùng pháp thí, không có trụ nơi tướng, thì các ông nếu ngộ thì y nơi đây mà nói, y nơi đây mà dùng, y đây mà hành, y đây mà làm, tức là chẳng mất bổn tông. Nếu có người hỏi nghĩa với ông, hỏi có thì đem không mà đáp, hỏi không đem có mà đáp, hỏi phàm lấy thánh mà đáp, hỏi thánh lấy phàm mà đáp, hai đường nhân nhau liền sanh trung nghĩa trung đạo. Ông một hỏi một đáp, ngoài ra hỏi cái gì khác thì cũng cứ y theo đây mà làm, tức là chẳng mất nơi lý. Giả sử có người hỏi sao gọi là tối, thì liền đáp sáng là nhân, tối là duyên. Sáng mất thì tối, lấy sáng để mà hiển tối, lấy tối để mà hiển sáng, tới lui nhân nhau thì thành cái nghĩa trung đạo. Ngoài ra hỏi gì khác thì thải đều như thế. Các ông về sau truyền pháp y theo đây mà lần lượt truyền dạy cho nhau, thì chớ để mất cái tông chỉ. Rồi vào năm đầu niên hiệu Thái Cực, tức là năm Nhâm Tý, tức là vào năm Nhâm Tý, năm đầu niên hiệu Thái Cực, rồi tất nhiên là qua tháng 7, đổi là Duyên Hòa, tức là cùng một năm này. Thì đây là cái phần chú chữ chữ nhỏ đó, là có chú thêm là cái bản xưa đó, thì đề là niên hiệu Tiên Thiên. Nhưng mà khảo sát kỹ trong cái đường thư thì năm ấy, tháng 5 năm ấy á, thì đổi là niên hiệu Duyên Hòa. Rồi tới tháng 8 khi mà vua Huyền Tông lên ngôi đó thì mới đổi niên hiệu là Tiên Thiên, mà ở đây mới tháng 7 thì chưa thành niên hiệu Tiên Thiên. Niên hiệu mà Thái Cực đó là của vua Diệ Tông, còn niên hiệu Tiên Thiên là của vua Huyền Tông. Thì như vậy là khi mà trong tháng 7 này thì còn là niên hiệu của vua Diệ Tông, nhưng mà mới đầu thì niên hiệu là Thái Cực, rồi sau đó đổi là Duyên Hòa. Thì sư sai môn nhân qua chùa Quốc Ân ở Tân Châu để mà xây tháp, đồng thời đốc thúc, đồng thời nghĩa là khiến đốc thúc thợ làm, rồi cuối mùa hạ năm sau thì hoàn thành. Ngày mùng 1 tháng 7, sư nhóm đồ chúng mà bảo ta đến tháng 8 thì sẽ lìa thế gian, các ông có nghi ngờ gì thì phải sớm hỏi nhanh, ta sẽ vì các ông mà giải phá nghi ngờ, khiến cho các ông hết sạch mê lầm. Nếu mà ta đi, sau khi ta đi rồi thì sẽ không có người dạy cho các ông, thì ngài Pháp Hải vân vân là nghe nói thì thải đều nghĩa là rơi lệ mà khóc. Chỉ có ngài Thần Hội thì thần tình chẳng động, cũng không có khóc. Sư mới bảo tiểu sư Thần Hội lại được thiện bất thiện bình đẳng, khen và chê chẳng động, buồn vui chẳng sanh, ngoài ra những người khác thì chẳng được. Mấy năm ở trong núi chọn tu hành cái đạo gì? Nay các ông buồn khóc là lo cho ai? Nếu lo cho ta chẳng biết chỗ đi thì ta tự biết chỗ đi rồi, nếu ta chẳng biết chỗ đi thì chọn chẳng báo trước cho các ông. Các ông buồn khóc là bởi vì chẳng biết chỗ đi của ta, nếu biết chỗ đi của ta thì tức chẳng nên buồn khóc. Pháp tánh vốn không có sanh diệt đến đi, các ông hãy ngồi hết lại đây, ta sẽ nói cho các ông một bài kệ gọi là chân giả động tịnh kệ. Các ông nghĩa là học thuộc lấy bài kệ này thì cùng đồng với cái ý của ta, y theo đây mà tu hành, thì chẳng mất có tông chỉ. Chúng tăng làm lễ và thỉnh sư nói kệ, thì bài kệ là: tất cả không có chân, chẳng lấy, chẳng dùng thấy nơi chân. Nếu mà người thấy nơi chân thì thấy ấy trọn chẳng chân. Nếu hai tự có chân thì lìa giả tức tâm chân. Tự tâm chẳng lìa giả thì không chân chỗ nào chân. Hữu tình tức là biết động, còn vô tình tức chẳng động. Nếu tu hạnh chẳng động thì đồng vô tình chẳng động. Nếu mà tiền cái chân chẳng động, tức là cái chẳng động mà chân thật đó, thì trên động có chẳng động. Còn chẳng động là chẳng động á, thì vô tình không có hợp giống Phật. Hai khéo phân biệt nơi tướng, thì nơi nghĩa đệ nhất đó, tức là nơi nghĩa đệ nhất chẳng động. Chỉ khởi cái thấy như thế thì tức là chân như dụng. Báo cho những người học đạo hãy gắng sức mà cần dụng ý, chớ ở nơi cửa đại thừa mà lại chấp cái trí sanh tử. Nếu mà ngay lời nói tương ưng, tức là khế hợp, thì liền cùng nhau mà luận nghĩa Phật. Còn nếu mà thật chẳng có tương ưng thì cũng chấp tay mà khiến vui mừng thôi. Tông này vốn không có tranh cãi, còn tranh cãi tức là mất cái ý đạo. Chấp pháp môn mà tranh cãi nhau đó thì tự tánh điền vào sanh tử. Thì bây giờ đồ chúng nghe kệ xong thì thấy đều làm lễ, rồi đều là đồng thời thể nhận được ý của sư. Mỗi người đều nhiếp tâm y theo pháp mà tu hành, trọn không dám tranh cãi. Mới biết là đại sư chẳng còn ở lâu nơi đời, thì ngài thượng tọa Pháp Hải lại lễ bái và thưa hỏi thêm: sau khi hòa thượng nhập diệt thì y pháp sẽ trao phó cho người nào? Sư mới bảo: ta ở chùa Đại Phạm thuyết pháp cho đến ngày nay thì hãy sao chép lại mà lưu truyền, gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh. Các ông hãy giữ gìn lần lượt truyền trao cho nhau để mà độ những người quần sanh. Chỉ y theo lời nói này thì đó gọi là chánh pháp. Nay ta đã vì các ông mà nói pháp, chẳng có trao y, bởi vì các ông lòng tin đã thuần thục, quyết định không còn nghi ngờ, đã kham nhậm việc lớn. Xong y cứ theo ý của tiên tổ đại sư Đạt Ma đã truyền trao thì y chẳng nên truyền nữa. Ngài nói kệ: ta vốn đến xứ này truyền pháp cứu mê tình, một qua nở năm cánh thì kết quả tự nhiên thành. Ngài sư lại nói: các ông nếu muốn thành tựu chủng trí thì cần phải thông suốt nhất tướng tâm muội và nhất hạnh tâm muội. Nếu mà đối tất cả chỗ mà chẳng có trụ tướng, ở nơi cái tướng kia cũng chẳng có sanh yêu ghét, cũng không có lấy bỏ, chẳng có nghĩ nhớ việc lợi ích thành hoại vân vân,